546. Chuyện Đường hầm vĩ đại. Tiền thân Maha Umagga. Vua Brahmadatta xứ Panchala. Vân vân. Trong khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể chuyện này liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Một ngày kia, các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường miêu tả trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Này các hiền giả, Đức Phật chánh đẳng giác có thắng trí thật quảng bác, linh lợi, tinh anh, sắc sảo, đánh tan mọi tà thuyết. Chính nhờ thần lực đại trí của Ngài, sau khi quy phục Bà La Môn, Kutadanta và nhiều Bà La Môn khác, các ẩn sĩ Sabija và nhiều ẩn sĩ khác, cường đạo Angulimala cùng nhiều cường đạo khác, thần dạ xoa Alavaka cùng nhiều thần dạ xoa khác, thiên chủ Sakka cùng nhiều thiên chủ khác, Bà La Môn Baka cùng nhiều Bà La Môn khác, vân vân, khiến bọn họ phải khiêm nhường bái phục. Ngài lại truyền đại giới cho một số đông ẩn sĩ và an trú họ vào thánh đạo quả. Bậc đạo sư đi đến, hỏi các tỷ kheo đang bàn luận gì. Khi các vị nói cho Ngài biết, Ngài bảo, không phải bây giờ Đức Phật mới có trí tuệ viên mãn, mà ngày xưa, trước khi trí tuệ Ngài viên mãn, Ngài đã đủ đại trí vào thời kỳ Ngài còn đang đi tìm đạo giác ngộ. Sau đó, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, có vị vua danh hiệu Vedeha, trị vì ở Mithila. Ngài được bốn vị hiền trí dạy Ngài về giáo pháp. Đó là Senaka, Pukkusa, Kavinda và Devinda. Lúc bấy giờ, Bồ Tát còn ở trong mẫu thai. Một buổi tảng sáng, vua Chiêm Bao thấy mộng như sau. Bốn cột lửa bừng sáng ở bốn góc hoàng cung, cao như bức tường thành. Ở giữa, nổi lên một tia lửa bằng con đom đóm. Bỗng chốc, nó vượt cao quá bốn ngọn kia và bùng lên đến tận phạm thiên giới, soi sáng toàn cõi thế gian. Ngay đến một hột cải cũng được thấy rõ. Nhân giới và thiên giới liền đưa hương hoa ra cung kính cúng dường ngọn lửa ấy. Rồi một đám đông đi xuyên qua ngọn lửa, nhưng chẳng hề bị cháy sợi tóc nào. Vua thấy cảnh tượng ấy, giật mình kinh hãi ngồi dậy, suy đoán những điểm sắp xảy ra và đợi trời sáng. Bốn vị hiền trí sáng hôm sau đến vấn an vua có được ngon giấc chăng. Ngài bảo, làm sao trẫm an giấc được khi trẫm chiêm bao như vậy? Hiền giả Senaka tâu, xin đại vương đừng ngại, đó là mộng lành, đại vương sẽ được vinh quang. Rồi khi được yêu cầu giải thích rõ, ông nói, tâu đại vương, một vị hiền trí thứ năm sắp ra đời sẽ vượt hẳn chúng thần. Chúng thần nay như bốn cột lửa, nhưng ở giữa chúng thần sẽ phát ra cột lửa thứ năm là bậc vô thượng sĩ, chiếm vị trí tối cao trong cõi nhân thiên. Thế vị ấy bây giờ ở đâu? Tâu đại vương, vị ấy hoặc sẽ xuất hiện, hoặc sẽ sinh ra từ mẫu thai. Nhờ chi kiến do thiên nhãn thông, vị này nói như vậy. Nên từ đó, vua nhớ kỹ những lời ấy. Lúc bấy giờ, ở bốn cổng thành Mithila, có bốn thị trấn gọi là Đông Trấn, Nam Trấn, Tây Trấn và Bắc Trấn. Ở Đông Trấn, có một phú gia tên gọi Siri Vardaka và bà vợ tên là Sumana Devi. Vào ngày vua nằm mộng ấy, bậc đại sĩ từ cõi trời 33 xuống nhập thai mẹ và 1.000 vị thiên tử cũng từ thiên giới xuống đầu thai vào gia đình các phú thương ở làng ấy. Sau 10 tháng, bà Sumana sinh một cháu trai có màu da như vàng ròng. Lúc ấy, Sakka Thiên Chủ phóng mắt nhìn xuống thế gian, thấy bậc đại sĩ ra đời. Ngài nhủ thầm, ngài phải thông báo khắp cõi nhân thiên rằng vị Phật tương lai đã ra đời. Ngài liền xuất hiện khi Hải Nhi vừa sinh ra, đặt một nhánh cỏ thuốc vào tay Hải Nhi, rồi trở về thiên giới. Bậc đại sĩ nắm chặt nhánh cỏ trong tay, và khi ngài ra đời từ bụng mẹ, mẹ ngài không thấy đau đớn tí nào cả, mà ngài ra nhẹ nhàng như nước tuôn ra từ bình thánh lễ. Khi mẹ ngài trông thấy nhánh cỏ thuốc trong tay ngài, bà liền nói, "Này con cầm vật gì thế?" Ngài đáp, "Thưa mẹ, đó là cỏ thuốc." Ngài đặt nó vào tay mẹ và bảo bà cất lấy để cho bất cứ người nào bị bệnh, dù bệnh gì cũng được. Lòng đầy hoan hỉ, bà mẹ liền nói chuyện này với phú gia Siri Vadaka, vốn đã bị bệnh nhức đầu trong 7 năm qua. Ông sung sướng tự nhủ, Hải Nhi này sinh ra từ bụng mẹ đã cầm cây thuốc và vừa ra đời đã trò chuyện cùng mẹ. Cây thuốc do một bậc tài trí siêu phàm như vậy trao cho, chắc phải có đại công lực. Thế là ông trà cây thuốc vào hòn đá mài, rồi thoa một ít vào trán. Lập tức, chứng nhức đầu đeo đẳng ông trong 7 năm qua liền tiêu tan như nước chảy khỏi lá sen. Vô cùng sung sướng, ông kêu to, "Đây là thuốc thần." Tin tức lan truyền khắp nơi rằng bậc đại sĩ ra đời với cây thuốc thần trong tay, khiến bệnh nhân kéo đến tấp nập tại nhà phú thương xin thuốc. Họ lấy một ít đem cho mọi bệnh nhân, trà lên đá mài, trộn với nước. Hễ thân bệnh nhân nào đụng đến thuốc thần đều lành bệnh cả. Nên các bệnh nhân hân hoan ra đi, loan truyền tin về công lực kỳ diệu của thần dược trong nhà phú thương Siri Vadaka. Vào ngày đặt tên Hải Nhi, phú thương nghĩ thầm, con ta không cần phải được đặt tên theo dòng họ tổ tiên, mà phải để con ta mang tên cây thuốc thần mới được. Và ông liền đặt tên con là Osada Kumara, dược thảo nam tử. Rồi ông lại nghĩ thầm, con ta có được đại công đức như thế, chắc chẳng ra đời một mình đâu. Còn có nhiều hài nhi khác cũng ra đời một lượt. Khi hỏi thăm, phú ông nghe được cả ngàn hài nhi khác cùng ra đời một lượt với con mình. Ông liền gửi chúng cho nhũ mẫu cùng y phục và quyết định rằng những hài nhi kia sẽ là người hầu cận của con ông. Ông cử hành một đại lễ dành cho bậc đại sĩ cùng các hài nhi kia, điểm trang cho chúng thật đẹp, và ngày ngày đến chơi đùa với ngài. Bậc đại sĩ lớn lên cùng các trẻ kia vui chơi thỏa thích. Khi được 7 tuổi, ngài xinh đẹp như một pho tượng bằng vàng. Những lúc ngài chơi đùa với các trẻ trong làng, các bầy voi ngựa thường đi ngang qua cản trở trò chơi, hoặc đôi khi đám trẻ bị mệt nhọc vì mưa nắng. Một ngày kia, khi họ đang vui chơi, thình lình một cơn bão rớt trái mùa chợt đến. Bậc đại sĩ lúc ấy đã mạnh như voi, thấy vậy vội chạy vào nhà. Đám trẻ kia chạy theo vào, té ngã lên nhau, xương chảy chân cẳng. Ngài liền nghĩ thầm, ta phải xây một hí trường tại đây, ta không thể chơi kiểu này mãi được. Ngài liền bảo các trẻ kia, ta hãy xây một hí trường tại đây để có thể vào đứng, nằm, ngồi những lúc mưa gió, oi nồng. Vậy các bạn hãy đem mỗi người một số tiền lại đây. Đám ngàn trẻ kia vâng lời. Và bậc đại sĩ mời một chú thợ mộc đến trao một số tiền và nhờ ông ta xây một sảnh đường tại đó. Người chủ thợ mộc nhận lời, san bằng mặt đất, dựng cột và răng dây đo đạc. Nhưng ông ta chưa hiểu ý bậc đại sĩ, nên ngài phải dặn người chủ thợ ấy đo dây thế nào cho phù hợp ý ngài. Người ấy nói, lão răng dây ra theo kinh nghiệm hành nghề của lão thôi, chứ lão không biết làm cách khác. Nếu lão không biết chỉ một chuyện này thôi, thì làm sao lão nhận tiền của ta mà xây nhà cho được? Vậy lão hãy cầm dây đi, ta sẽ đo và chỉ cho lão thấy. Ngài bảo ông cầm dây, rồi chính ngài đo lấy đồ án. Như thể thần Visakama đã thực hiện trước đây vậy. Xong, ngài hỏi người thợ mộc, thế lão có biết vẽ đồ án cách này không? Thưa ngài, lão không biết. Thế lão có thể vẽ theo lời ta chỉ dẫn không? Thưa ngài, được. Bậc đại sĩ liền sắp đặt sảnh đường. Có một phần là nơi cư trú cho lữ khách bình thường. Một phần là nơi cư trú cho các phụ nữ nghèo khổ. Một phần là nơi cư trú cho những người bần cùng. Một phần là nơi cư trú của các sa môn, bà la môn. Một phần khác dành cho đủ loại nam nhân. Một phần khác dành cho các khách thương lạ cất hàng hóa. Mọi phòng đều có cửa lớn thông ra ngoài. Lại có một nơi công cộng dành cho các trò giải trí, một tòa án và một phòng lớn để làm thánh lễ. Khi công việc đã hoàn tất, ngài triệu tập các họa sĩ lại và chính ngài xem họ họa hình thật đẹp để trang hoàng sảnh đường, chẳng khác nào thiên cung Sudama của Sakka Thiên Chủ. Ngài vẫn nghĩ rằng cung điện ấy chưa hoàn hảo, ta phải xây một hồ nước mới được. Ngài liền ra lệnh đào đất và bàn luận việc này với một kiến trúc sư xong. Ngài trao tiền bảo ông ta xây một hồ nước có 1,000 lối rẽ trên bờ và 100 bến tắm. Mặt nước thả 5 loại hoa sen rực rỡ, chẳng khác nào hồ trên hoa viên Nandana của thiên giới. Trên bờ, ngài trồng nhiều loại cây và hoa viên chẳng khác nào vườn thiên lạc Nandana. Gần sảnh đường, ngài dựng lên một nơi cúng dường các bậc tu hành, dù là sa môn hay bà la môn, cùng các lữ khách hay dân chúng từ các làng lân cận. Các hành động của ngài gây tiếng vang khắp nơi, khiến các đám dân chúng tụ tập tại sảnh đường. Bậc đại sĩ thường ngồi đó bàn luận chánh tà trong các việc thiện ác của các đám người đến xin ở lại đây. Ngài phán xét từng trường hợp, và thời kỳ ấy thật an lạc, chẳng khác nào thời một Đức Phật xuất hiện tại thế. Lúc bấy giờ, khi mãn hạn 7 năm, vua Vedeha nhớ lại, 4 vị hiền trí đã bảo rằng một vị hiền trí thứ 5 sẽ ra đời, vượt lên hẳn 4 vị ấy về tài trí, và tự nhủ, thế vị này hiện nay ở đâu? Vua liền phái 4 vị cận thần ra 4 hoàng môn, ban lệnh cho họ đi tìm vị hiền trí ấy. Khi họ ra 3 hoàng môn kia, họ không tìm thấy dấu hiệu nào của bậc đại sĩ. Nhưng khi họ ra phía đông môn, họ thấy sảnh đường ấy cùng nhiều lâu đài khác. Họ tin chắc rằng chỉ có bậc hiền trí mới xây dựng lâu đài này, hoặc bảo dân chúng xây dựng lên như vậy. Họ liền hỏi công chúng, vị kiến trúc sư nào đã xây lên sảnh đường này? Dân chúng đáp, lâu đài này không phải do một kiến trúc sư nào xây hoặc do quyền lực của vị ấy xây lên, mà là do sự hướng dẫn của bậc trí giả Maha Osada, Mahosada, đại thần dược, con trai của phú thương Sirivada. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Cậu vừa tròn 7 tuổi. Vị cận thần suy xét lại mọi biến cố xảy ra từ ngày vua Chiêm Bao đến nay và tự nhủ, chuyện này ứng với chiêm bao của vua rồi. Liền sai sứ giả dâng sớ trình vua. Mahosada, con trai của phú thương Sirivada ở Đông Môn Thành, nay lên 7 tuổi, đã bảo xây một sảnh đường cùng hoa viên và hồ nước như vậy. Xin cho tiểu thần đem cậu bé ấy đến yết kiến đại vương được chăng? Khi nghe vậy, vua vô cùng hoan hỉ, truyền mời Senaka đến. Sau khi kể lại sự việc, vua hỏi ông xem có nên triệu vị trí giả ấy đến chăng? Nhưng ông ganh tị với vị trí giả ấy, liền đáp: Tâu đại vương, ta không nên gọi một người nào là hiền trí, chỉ vì người ấy ra lệnh bảo xây những lâu đài như vậy. Ai cũng có thể ra lệnh xây như vậy cả. Đó chỉ là việc nhỏ, chẳng quan trọng gì. Khi vua nghe vậy, nhủ thầm: chắc phải có lý do bí mật nào đây. Rồi ngài im lặng. Ngài cho sứ giả ra về, dặn viên đại thần phải ở lại nơi ấy một thời gian và quan sát vị trí giả ấy thật kỹ lưỡng. Vị cận thần ở lại đó thăm dò mọi hành vi của vị trí giả. Và sau đây là một loạt các cách thử tài hay cuộc thăm dò. 1. Miếng thịt. Một ngày kia, khi bậc đại sĩ đi đến giải trí trường, một con diều hâu tha đi một miếng thịt từ chiếc bàn đồ tể bay vụt lên không. Vài người thấy vậy, định bắt nó thả xuống, nên đuổi theo nó. Diều hâu bay đủ hướng, khiến họ nhìn lên, đuổi theo nó mệt nhoài, ném đá cùng nhiều khí giới khác, ngã nhào lên nhau. Bậc đại sĩ liền bảo họ: ta sẽ làm cho nó thả thịt xuống. Họ liền yêu cầu ngài làm ngay. Ngài bảo họ nhìn lên, rồi chính ngài cũng nhìn lên và chạy nhanh như gió, dẫm lên bóng con diều hâu, vỗ tay thật lớn. Nhờ uy lực của ngài, tiếng thét ấy dường như xuyên thủng bụng diều hâu, khiến nó kinh hoàng thả miếng thịt xuống. Bậc đại sĩ canh chừng theo cái bóng nó rớt xuống, chụp lấy thịt trên không trước khi nó chạm đất. Dân chúng thấy việc hy hữu như vậy, reo hò vỗ tay vang dội. Vị cận thần nghe tin ấy, liền gửi sớ về dâng vua kể chuyện vị trí giả dùng phương tiện bắt con diều hâu thả miếng thịt. Vua được tin, hỏi Senaka có nên triệu hồi trí giả về triều không? Senaka suy nghĩ: nếu nó về đây, ta sẽ mất hết vinh quang và đức vua sẽ quên ta mất. Thôi, ta không thể để đức vua mang nó về đây được. Thế là vì ganh tị, ông bảo không thể gọi là hiền trí chỉ vì một việc như vậy. Đó chỉ là việc nhỏ. Vua muốn thật trí công vô tư, liền ra lệnh nhắn vị cận thần phải thử thách ngài thêm nữa. 2. Đàn bò. Một người dân làng Java Maxaka mua một số trâu bò từ làng bên cạnh đem về nhà. Hôm sau, gã đem bò ra đồng cho ăn cỏ, rồi cưỡi một con dạo chơi. Khi mệt mỏi, gã ngồi xuống đất ngủ say. Một tên trộm xuất hiện mang đàn bò đi mất. Khi gã thức dậy chẳng thấy đàn bò đâu. Nhưng khi nhìn quanh, gã thấy tên trộm đang chạy trốn. Gã nhảy tới kêu gào: ngươi đem đàn bò của ta đi đâu? Đây là đàn bò của ta. Ta muốn đem đi đâu mặc ta? Một đám người xúm lại nghe đấu khẩu. Khi bậc hiền trí nghe tiếng ồn ào, lúc bọn họ đi ngang qua cửa sảnh đường, ngài cho mời họ vào. Khi ngài thấy dáng điệu của họ, ngài biết ngay ai là tên trộm, còn ai là chủ nhân thật sự của đàn bò. Nhưng dù ngài biết chắc như vậy, Ngài vẫn hỏi họ đang tranh cãi điều gì. Chủ nhân đàn bò bảo, tôi mua đàn bò của người kia ở một làng nọ. Tôi đem chúng về nhà rồi cho ra đồng ăn cỏ. Tên trộm này thấy tôi không canh chừng kỹ, liền đến dắt nó đi. Nhìn quanh, tôi thấy gã, liền chạy theo bắt lấy gã. Dân làng kia biết tôi mua bò và mang về. Tên trộm đáp, kẻ này nói dối, đàn bò sinh ra trong nhà tôi. Bậc trí giả nói, ta sẽ xử vụ này công bình, các anh có nghe ta xử chăng? Họ đều hứa sẽ tuân theo. Thế là tự nhủ rằng, ngài sẽ chiếm được lòng dân chúng. Ngài hỏi tên trộm trước tiên, anh cho đàn bò ăn thức gì? Chúng uống nước cháo cùng ăn bột mè và đậu. Ngài lại hỏi chủ nhân thật sự. Người này đáp, thưa tôn ông, nhà nghèo như kẻ hèn đây, làm gì có cháo cùng các thức kia? Kẻ hèn chỉ cho bò ăn cỏ. Bậc hiền trí liền triệu tập một đám người lại, bảo họ đem hột tắc đến, nghiền nát trong cối, trộn với nước rồi cho bò ăn. Chúng liền nôn ra toàn cỏ. Ngài chỉ cho đám đông thấy, rồi hỏi tên trộm, anh có phải kẻ trộm hay không? Gã liền thú nhận chính là ăn trộm. Ngài bảo gã, thôi, từ nay đừng phạm tội như thế nữa. Nhưng đám quân hầu của Bồ Tát mang gã ra ngoài và chặt tay chân gã, khiến gã rất khốn đốn. Ngài liền khuyên răn gã thêm, nỗi khổ đau này đến với anh trong đời hiện tại, nhưng đời sau anh sẽ chịu cực hình ở nhiều địa ngục nữa. Vậy từ nay anh phải từ bỏ ác hạnh như vậy đi. Ngài dạy gã ngũ giới. Vị cận thần dâng sớ kể việc này. Vua lại hỏi ý Senaka, nhưng ông khuyên vua nên chờ đợi. Đây chỉ là việc nhỏ về việc đàn bò, ai cũng có thể xử được. Vì muốn công bình, vua ban lệnh như trước. Các vụ xử sau đây cũng được hiểu như vậy. Ta cứ theo thứ tự từng vụ một. 3. Sâu chuỗi bằng chỉ. Một người đàn bà nghèo buộc nhiều sợi chỉ màu lại làm thành sợi dây đeo cổ. Bà cởi nó ra để trên áo quần khi xuống tắm trong hồ mà bậc trí giả đã cho đào. Một cô gái thấy vậy, đem lòng thèm muốn, cầm sợi dây lên bảo, mẹ ơi, dây đeo cổ này đẹp quá, giá bao nhiêu, con muốn làm cho con một sợi. Mẹ cho con đeo thử để biết chắc cỡ nào hở mẹ. Bà kia cho phép cô gái, cô liền đeo vào và chạy mất. Bà già vội nhảy lên khỏi nước, mặc quần áo đuổi theo cô gái, chụp lấy cô ta, thét lên, cô lấy sợi dây của ta làm mà chạy trốn. Cô kia đáp, tôi không lấy cái gì của bà cả. Dây này tôi vẫn đeo trên cổ lâu nay. Một đám đông tụ lại xem khi nghe chuyện cãi cọ. Bậc hiền trí đang nô đùa cùng lũ trẻ, nghe họ cãi nhau khi đi ngang qua sảnh đường, liền hỏi chuyện gì gây ồn ào. Khi biết nguyên nhân vụ cãi cọ, ngài cho gọi cả hai vào. Nhìn dáng điệu, ngài biết ngay ai là kẻ cắp. Ngài liền hỏi họ có chịu nghe theo ngài xét xử không? Cả hai đều bằng lòng. Ngài hỏi kẻ cắp, cô dùng hương gì để tẩm vào sợi dây đeo cổ này? Cô gái đáp, tiện nữ luôn luôn dùng hương, gồm nhiều thứ hương, sáp ba sangharaka pha trộn để tẩm vào nó. Rồi ngài lại hỏi bà kia. Bà liền đáp, một người nghèo như lão làm gì có hương sáp ba sangharaka? Lão chỉ tẩm nó với hương hoa pinh jangu mà thôi. Bậc trí giả bảo đem đến một bình nước và thả dây vào trong. Rồi Ngài cho gọi một người bán nước hoa đến người bình nước để nhận ra mùi gì. Gã liền nhận ra ngay mùi hương vinh răng hô và đọc bài kệ đã từng đưa ra trong chương 1, số 110. Chẳng có mùi hương của bá hoa, chỉ có răng gô cứ thoảng bay ra. Nữ nhân ác độc kia gian dối, bà lão nhà quê nói thật thà. Bậc đại sĩ liền kể cho khách bàng quan nghe mọi sự việc. Xong hỏi riêng hai người trong cuộc. Chị có phải kẻ cắp không? Bà không phải kẻ cắp chứ? Rồi Ngài bắt kẻ kia phải nhận tội. Từ đó, Ngài nổi tiếng khôn ngoan, tài trí khắp vùng. 4. Sợi chỉ. Một người đàn bà kia thường đứng canh ruộng bông vải. Một bữa nọ, chị lấy một ít sợi đẹp cuộn thành quả cầu dệt trên vạt áo. Lúc đi về nhà, chị ta nghĩ thầm. Ta xuống tắm trong hồ của bậc đại trí mới được. Rồi chị ta đặt quả cầu trên áo, bước xuống hồ tắm. Một người đàn bà khác thấy vậy, sinh lòng thèm muốn, bảo. Quả cầu chỉ này đẹp quá, chị cuộn lấy phải không? Rồi chị ta bật nhẹ ngón tay, đặt quả cầu trên vạt áo, như thể muốn xem thật kỹ, rồi bỏ đi mất. Chuyện này cũng giống như các chuyện trước đây. Bậc trí giả hỏi kẻ cắp, khi cuộn quả cầu này, chị bỏ gì vào trong đó? Chị ta trả lời, thưa ngài, một hột bông vải. Rồi ngài hỏi người kia, chị ta đáp, thưa ngài, một hột timbaru. Khi đám đông đã nghe hai người nói xong, ngài tháo quả cầu, lấy ra một hột timbaru bên trong, khiến cho kẻ cắp phải thú nhận tội. Đám đông vui vẻ reo hò trước cảnh sự kiện của bậc đại trí.